cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách ECT. Trước hết tôi xin cùng các bạn tìm hiểu tổng quát về sách này, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn 1. Trước nhất, chúng ta để ý đến tác giả của sách. Chúng ta không biết chắc tác giả của sách này là ai, nhưng rất có thể McDuche là tác giả. Xin các bạn cùng xem trong ECT đoạn 9, câu 19-20 chép như vậy. Bởi cái người Giuđa ở các hương thôn lấy ngày 14 tháng Ada là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. McDuche ghi chép các điều này và gửi thư cho hết thảy dân Giuđa ở trong các tỉnh của vua Asiru hoặc gần hay xa. Qua câu này, chúng ta dự đoán có thể McDuche là người đã viết sách ECT. Thưa các bạn, trong sách ECT có một câu căn bản để chúng ta nhớ, đó là đoạn 4 câu 14. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này, dân Giuđa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Tôi mong rằng các bạn để ý và thuộc được câu này, ghi nhớ câu này, và tôi sẽ nhắc lại câu này khi chúng ta tìm hiểu tiếp ở trong phần sau. Thưa các bạn, sách ECT là một sách đặc biệt trong Kinh Thánh, bởi vì trong sách này danh của Đức Chúa Trời không được đề cập đến. Ngay cả tước vị thánh và đại danh từ cũng không đề cập đến Đức Chúa Trời. Nhưng tên của các vua ngoại giáo được đề cập đến 192 lần. Và sự cầu nguyện cũng không được đề cập. Sách ECT không hề được trích dẫn trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như không có phân đoạn Kinh Thánh đối chiếu với sách ECT. Nhưng sự mê tín của người ngoại giáo được đề cập đến và ngài may mắn. Chúng ta cũng được nói cho biết các triều đình lớn trong các thể chế quân chủ người ngoại giáo đã cai trị thế giới. Đây là một sách thật khác lạ. Thêm một lý do khác lạ nữa, đề tựa của sách này là tên của một người nữ. Thật ra chỉ có hai sách trong Kinh Thánh là tên của người nữ, đó là sách Ruter và ECT. Có một vị mục sư đã viết về hai sách này. Ruter, tình yêu của sự cứu rỗi. Và ECT, tình yêu của sự chăm sóc. Sự cứu rỗi là tình yêu, một câu chuyện tình yêu. Chúng ta yêu Ngài bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Chúa Giêsu phó chính mạng sống Ngài cho chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Trong sách ECT là tình yêu của sự chăm sóc, ban cho. Đức Chúa Trời điều khiển vũ trụ vật chất mà chúng ta đang sống ngày hôm nay bởi sự ban cho, chăm sóc của Ngài. Đây là phương cách Ngài điều khiển mọi tạo vật của Ngài. Trong sách Phục Truyền Lời Ký, Đức Chúa Trời đem dân Israel vào trong đất hứa. Ngài nói trước về lịch sử của họ. Ngài nói họ sẽ bị lưu đày sang Babylon. Ngài cũng nói về người La Mã sẽ hủy diệt thành Jerusalem và dân chúng sống lưu lạc. Và lịch sử đã xảy ra đúng như vậy. Nhưng trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 31 câu 18, Đức Chúa Trời nói rằng: Còn ta, trong ngày đó, sẽ giấu mặt ta đi, vì cớ tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác. Trong sách ECT, Đức Chúa Trời đã giấu mặt Ngài khỏi dân Ngài. Nhưng chúng ta có thể nói rằng, Đức Chúa Trời đang đứng trong bóng mây để xem chừng con dân của Ngài. Vì thế, sách ECT ký thực cho chúng ta biết về một nhóm dân đi ra ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ lại dự kiện lịch sử khi chúng ta tìm hiểu sách ECT. Sau 70 năm dân Israel bị lưu đày tại Babylon, vua Seru ra một chiếu chỉ cho phép dân chúng được hồi hương về Juda, nhưng không phải tất cả đều trở về. Chỉ có khoảng 60.000 người trở về, và chúng ta thấy được ký thuật lại trong sách Ezra, Nehemi và trong sách Tiên tri Agê và Sacheri. Còn một số lớn người Israel đã không trở về quê hương đất tổ. Chúng ta thấy có một trường hợp tương tự như vậy trong ngày hôm nay. Chúng ta nói về quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Chỉ có khoảng 2 triệu người trở về lập quốc sau những năm 1948. Nhưng còn khoảng 6 triệu người khác vẫn còn sống tản lạc khắp nơi trên thế giới. Số đông vẫn còn ở nước ngoài. Đó là một bằng chứng cụ thể mà tôi thường dùng hình ảnh này để nói đến việc tương đồng đã xảy ra trong lịch sử trước đây. Có khoảng vài triệu người Do Thái đã không trở về đất tổ sau chiếu chỉ cho phép hồi hương của vua Seru. Họ nên trở về. Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh đó cho họ, nhưng họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có bản kỹ thuật về số đông người không trở về đó không? Có. Điều này được kỹ thuật trong sách ECT. Nói một cách khác, chúng ta có thêm một trang lịch sử nữa về họ, một giai đoạn mà họ đã trải qua. Vì thế chúng ta thấy trong quyển sách ECT trở nên quan trọng vì lý do này. Trong sách ECT, chúng ta thấy một phương cách mới của Đức Chúa Trời. Dù rằng dân Ngài đi ngoài ý chỉ của Ngài, nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang điều khiển họ. Bằng cách nào? Bằng sự chăm sóc của Ngài. Sự chăm sóc của Ngài là gì? Có nhiều giáo lý lớn mà chúng ta được dạy ngày hôm nay đến từ các sách cựu ước. Như sách Xuất Ê Díp Tô Ký dạy chúng ta về sự giải cứu. Và tình yêu của sự giải cứu được dạy trong sách Ruter. Sách Gióp dạy chúng ta về sự ăn năn. Sự sống lại được dạy trong sách Jonah. Nhiều giáo lý lớn của Đức Tin Cơ Đốc được dạy trong các sách cựu ước. Giờ đây trong sách ECT giải bài chúng ta về sự chăm sóc, bảo vệ. Dân chúng Israel đang ở nước ngoài, đang ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, không bằng lời phán bảo của Chúa mà trở về quê hương Israel, xứ Juda. Họ tiếp tục ở lại xứ Rudai. Họ không vâng lời Ngài. Họ quên Đức Chúa Trời. Họ đi xa cách Ngài. Họ không kêu cầu với Ngài trong thời điểm khó khăn. Trước đây, khi họ mới tới xứ bị lưu đày, họ nói rằng, làm sao chúng tôi có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời trong xứ xa lạ này? Họ không thể hát. Họ ngồi cú rũ. Họ khóc. Họ nhớ về Sion là nơi có thành thánh Jerusalem. Nhưng giờ đây, họ đã quên Sion. Nơi đó giờ đây chỉ là một đống gạch vụn, hoang tàn và họ không muốn trở về đó. Từ lúc ban đầu, họ hứa nguyện không bao giờ quên Sion, nhưng bây giờ họ lại quên. Môi lưỡi họ yên lặng trong sách ECT này. Dân Israel đã không ngợi khen Ngài, không cầu nguyện với Ngài. và chúng ta thấy điều này làm cho sách ECT lạ thêm. Còn Đức Chúa Trời thì sao? Ngài không quên họ. Làm cách nào mà Đức Chúa Trời điều khiển được họ khi họ khước từ Ngài? Đức Chúa Trời làm điều đó bởi sự chăm sóc, bảo vệ. Sách ECT dạy chúng ta về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Sự chăm sóc là cách mà Đức Chúa Trời điều khiển mọi vật, cả việc thân thiện và không thân thiện, điều thấy được và không thấy được, cả thiện lẫn ác, cùng hướng về một mục đích đáng giá. Điều này có nghĩa là ý chỉ của Đức Chúa Trời cuối cùng phải được thắng. Ý chỉ của Đức Chúa Trời phải được thực hiện. Giống như tác giả Thi Thiên đã nói, nước Ngài cai quản khắp mọi nơi. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11, Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng điều khiển cả vũ trụ này. Có ba từ ngữ mà chúng ta cần giữ trong tâm trí trước khi chúng ta có thể hiểu một cách trọn vẹn ý nghĩa về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ vũ trụ vật chất và đặc biệt là với con người. Chữ thứ nhất là sự sáng tạo. Chúng ta cần hiểu sự sáng tạo đến bởi Đức Chúa Trời, lời Ngài phán ra và vũ trụ này hiện hữu. Có nhiều người ngày nay cố gắng giải thích về vũ trụ này và sự khởi đầu của con người. Hầu hết các sự giải thích này là sai lệch. Chỉ có hai sự giải thích về vũ trụ. Một là khảo sát duy lý đến từ các lý thuyết, và các lý thuyết này đã được hoặc sẽ được chỉ ra sự hư thật của nó. Sự giải thích thứ nhì là sự khải thị. Chỉ có một cách duy nhất mà các bạn và tôi là những cơ đốc nhân hiểu cách nào mà vũ trụ này bắt đầu bởi đức tin. Chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đem vũ trụ này trong sự hiện hữu. Chúng ta biết được điều này bởi sự khải thị, bởi giờ nghe lời Đức Chúa Trời mà có đức tin. Các bạn có thể tin sự sáng tạo bởi duy lý hay bởi sự khải thị. Không có sự giải thích thứ ba về vũ trụ. Chữ thứ hai chúng ta cần lưu ý là chữ bảo tồn. Đây là một từ ngữ lớn lao. Bởi sự bảo tồn của Đức Chúa Trời mà cả vũ trụ này được đứng vững và kết hợp lại với nhau. Và trong Hebrew đoạn 1 câu 3 nói cho chúng ta, con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con Ngài làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 17, Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Điều gì nâng đỡ vũ trụ này kết hợp chung với nhau? Vũ trụ này có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các hành tinh, tất cả đều chạy trong thái hương hệ một cách điều đặn, chính xác theo ngày tháng năm. Ai làm cho vũ trụ này được chạy đều như thế? Chúa Giêsu đang điều khiển vũ trụ này. Ngài nâng đỡ mọi sự bởi quyền năng của Ngài. Chữ thứ ba là chữ chăm sóc. Đây là một từ ngữ mà chúng ta suy xét trong sách ECT. Sự chăm sóc là phương cách mà Đức Chúa Trời điều khiển vũ trụ này. Ngài đang đi tới vào ngày mai. Ngài đi tới tương lai bởi sự chăm sóc của Ngài. Sự chăm sóc có nghĩa là cung cấp. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp. Xin các bạn nhớ lại những gì mà Abraham đã nói trên núi Moria khi ông và con trai Isaac đang đi lên đó để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Họ có những điều cần thiết, nhưng không có của lễ. Và trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 22, câu 7 và câu 8, Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham thưa rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. 900 năm sau, Đức Chúa Trời cung cấp chiên con ở trên cùng một ngọn núi này ở Jerusalem. Trên đồi Golgotha, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Ngài là chiên con mà Đức Chúa Trời cung cấp. như lời Giăng Báp-tít công bố với dân chúng ở sông Giô-đanh. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong sách Giăng, đoạn 1 câu 29. Thưa các bạn, sự chăm sóc của Đức Chúa Trời có nghĩa là bàn tay của Đức Chúa Trời bao trùm trên tất cả những biến cố của con người. Khi nào Đức Chúa Trời không điều khiển tay lái, Ngài vẫn ngồi đó để xem chừng. Ngài là một đội trưởng, là người ra dấu hiệu để cả đội hành động. Sự chăm sóc của Ngài có khi khó nhìn thấy được. Đức Chúa Trời là một phi công đang nắm tay lái trong canh chừng suốt đêm. Có vài người nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho cánh cửa chuyển động bởi một bản lề nhỏ. Như trường hợp chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng tiếng khóc của em bé ở dưới sông Nil để làm cảm động lòng của công chúa Pharaon đang tắm ở đó. Chúa để ý đến em bé Môi-se và làm cho nó thôi khóc. Tiếng khóc này đã làm động lòng công chúa, và Đức Chúa Trời có thể dùng nó để thay đổi vận mệnh của một dân tộc. Đó là sự chăm sóc. Điều đó cho chúng ta thấy bàn tay hành động của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, sách ECT cho chúng ta một sự giải bài lớn về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Dầu rằng tên của Ngài không được đề cập đến, nhưng chúng ta vẫn thấy sự chăm sóc của Ngài trong từng trang của sách nhỏ này. Bây giờ xin mời các bạn cùng để ý đến bố cục của sách ECT. Trong đoạn 1, nói về người vợ từ chối lời người chồng. Đoạn 2, nói về việc thi tuyển sắc đẹp để chọn người hoàng hậu thật. Trong đoạn 3, nói đến việc Haman chống nghịch lại người Do Thái. Trong đoạn 4, nói về thì giờ đã đến. Trong đoạn thứ 5, cây phủ việc và sự quý phái của Esther. Trong đoạn 6, khi vua không thể ngủ vào buổi tối. Trong đoạn 7, một người được mời đến ăn cơm tối lại chết trên trụ hình. Trong đoạn 8, sứ điệp hy vọng được truyền ra bởi một vị vua. Trong đoạn 9 và 10, thành lập lễ Purim. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu trong ECT đoạn 1, nói về người vợ từ chối vâng lời chồng. Thưa các bạn, đoạn này được đặt vào lời của Đức Chúa Trời với một mục đích đặc biệt. Nó dạy chúng ta về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy điều này khi lật qua từng trang của câu chuyện. Nó bắt đầu với luật lệ của một vương quốc ngoại giáo và sự khó khăn của vấn đề vợ chồng. Nó là một vấn đề tình cảm cá nhân xảy ra trong vương quốc này, nhưng nó được vang dội đến khắp các nước. Mời các bạn cùng xem trong ECT đoạn 1 câu 1. Sải trong đời vua Asiru, tức Asiru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Trước nhất, chúng ta nên hiểu về Asiru được nói ở đây. Không phải là tên của một người, nhưng đó là một tước vị. Nó có nghĩa là cha cao cả hay là vua đáng kính. Tương tự như từ ngữ Caesar là một tước vị của hoàng đế La Mã, nó không xác định là người nào. Vì khi nói đến Asiru, không có xác định được đó là vua Ba Tư nào. Có một sự bất đồng ý kiến khi cố gắng xác định vị vua đó hay là vị vua ở trong thời của ECT đó là ai. Theo quan điểm mà tôi đang nắm, cho là Asiru trong sách ECT này là Caesar, vua lớn của Ba Tư, bởi vì ông là một người đem vương quốc đến mức tột đỉnh. Caesar là một người mạnh mẽ sau cùng, đã chiến thắng từ Đông sang Tây. Đó là một thành quả rất lớn lao. Caesar cai trị một vương quốc rộng lớn từ Ấn Độ đến Ethiopia và dùng đất lớn lao này bao trùm cả trung tâm của thế giới thời bấy giờ. Và trong ECT đoạn 1 câu 2 đến câu 3, khi vua ngự nơi vương quốc tại kinh đô Susa người, nhằm năm thứ 3 đời trị vì, người bày ra một tiệc yến cho hết thải quan trưởng và thần bọc mình, đạo binh nước Pherezer và Mê Tư, các bậc sang trọng cùng các quan cai hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Rõ ràng buổi tiệc yến lớn này được đề cập ở đây là buổi tiệc đem cả vương quốc của Asiru lại với nhau. Ông làm việc này để quảng bá cho một chiến dịch lớn nhằm chống lại nước Hy Lạp. Buổi tiệc này làm phai đi những sự thiếu sót mà ông cố gắng đạt đến trong thời đó. Có đại diện của 127 tỉnh trong các vương quốc của ông đến dự. Tôi không biết rõ là có tất cả bao nhiêu người, nhưng số người hiện diện dự tiệc có thể lên đến 1-2 ngàn người. Chúng ta có thể gọi đây là một dịp phô trương. Nó có thể đốn đến hàng triệu Mỹ Kim. Nó là một buổi tiệc rất lớn trong các buổi tiệc. Nó là một biến cố trong lịch sử của thế giới. Cách nào mà Đức Chúa Trời tham dự vào bối cảnh như thế? Ngài sẽ xen vào bởi sự chăm sóc của Ngài. Đức Chúa Trời đang đứng trong bóng mây để canh chừng dân sự của Ngài. Và trong sách ECT, đoạn 1 câu 4. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Suốt 180 ngày, vua Asuru tiếp đãi những người đến dự tiệc yến lớn. Buổi tiệc yến lớn này bày tỏ sự giàu sang, xa hoa và quý hoàng của một vua Đông Phương. Ông có lý do rõ ràng. Ông kêu gọi tất cả các quan trưởng và quân thần, những người cai trị từ khắp các nơi trong vương quốc của ông đến dự để Asuru có thể chiếm lấy lòng ủng hộ của họ hầu thực hiện một chiến dịch quân sự mà ông nhằm đánh lấy chiếm Hy Lạp. Để sau đó, vua Asuru trở thành một người lãnh đạo tối cao của cả thế giới. Dĩ nhiên, đây là một cố gắng lớn lao, nhưng Đức Chúa Trời đã dự ngôn trước và hoạt động này cuối cùng sẽ thất bại và quyền lực đó sẽ được dời từ Đông sang Tây. Xerxe muốn các quan trưởng bậc quân thần và các nhà cai trị biết rằng ông có đủ năng lực để thực hiện một cuộc chiến tranh lớn mà ông đã dự liệu. Ông phô trương sự giàu có của vương quốc của ông bởi tiệc yến lớn này. Buổi tiệc này được tổ chức theo lối ngoại giáo từ lúc đầu cho đến lúc cuối. Đây là một buổi tiệc không có sự tin kính. Có một vài người cố gắng tìm một bài học thuộc linh tại đây. Nói một cách thành thật, tôi có thể nói rằng chẳng có bài học thuộc linh nào trong việc này cả. Điều mà tôi thấy là Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy một triều đình của người ngoại giáo, không thờ kính Đức Chúa Trời. Nơi đó họ làm một quyết định ảnh hưởng đến cả thế giới. Khi mới nhìn, chúng ta thấy rằng họ đang để Đức Chúa Trời đứng ngoài. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng cai trị mọi hoàn cảnh. Ngài sẽ hoàn tất mục tiêu của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời kỳ của chúng ta gần đây và hiện nay vẫn còn có một số nhà lãnh đạo có khuynh hướng như Asuru ngày trước, tức là nuôi mộng lớn, làm bá chủ, muốn nắm trọn mọi quyền lực trong tay, để Đức Chúa Trời qua một bên. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng Đức Chúa Trời vẫn sống, Ngài đang điều khiển vũ trụ này, Ngài đang chăm sóc vũ trụ này. Chính Ngài là đấng ban quyền lực cho ai Ngài muốn. Chính Ngài định vị trí cho người nào đứng hay ngã. Đây là một bài học mà vua Nebuchadnezzar đã học biết. Và tôi xin trích dẫn lại lời được chép ở trong sách Daniel đoạn 4, câu 34-37. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta và xưng tạ đấng rất cao. Ta bàn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Quy quyền Ngài là quy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất thải điều cầm như không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời. Ở giữa cư dân trên đất, chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng, Ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, chỉ khôn ta phục lại cho ta. Ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viện và đại thần ta chầu ta, ta được lập lên trên ngôi nước và sự uy nghi quyền thế của ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nebuchadnezzar ngợi khen tôn vinh và làm sáng cả vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Đấy là một kinh nghiệm lớn lao mà Nebuchadnezzar, một vị vua của Babylon trước đây, đã làm chứng, đã xưng nhận mình với Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Thiên con cho Ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy.